Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý với các tin tức mới nhất về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Đó là đại biện Ukraine ở Việt Nam, bà Natalia Zinkina nói với đài VOA rằng chúng tôi không sợ đại quân Nga, chúng tôi sẽ không rút vào rừng. Chúng tôi cũng mời quý vị theo dõi tường trình về người Việt ở Ukraine sơ tán sang các nước láng giềng, nhất là Ba Lan. Liên quan đến Việt Nam thì các nhà ngoại giao Mỹ và Ukraine ở Việt Nam gửi thông điệp về cuộc xâm lược của Nga. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sau khi hai phái đoàn của Ukraine và Nga kết thúc vòng đàm phán đầu tiên, và hiện có tin cho thấy một đội quân Nga kéo dài hàng chục km đang tiến về thủ đô Kiev của Ukraine. Đại biện lâm thời của Ukraine ở Hà Nội, bà Natalia Zinkina trả lời phỏng vấn của VOA hôm 1 tháng 3 về cuộc chiến của đất nước bà chống lại quân Nga xâm lược. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây.
Nga đang điều đội quân gồm cả xe tăng thiết giáp dài tới hơn 60 km đi về Kiev. Bà phản ứng thế nào về tin này?
Ukraine đã chiến đấu trong 5 ngày chống lại cuộc xâm lược của Nga. Chúng tôi có đủ sức mạnh để không sợ bất cứ đội quân nào của Nga đang đến cả. Nếu bạn xem các hình ảnh đã được đưa tin, bạn có thể thấy những gì đã xảy ra với các đoàn xe tăng Nga. Chúng đều bị đốt cháy, bị tiêu diệt. Đoàn xe tăng mới đang đi đến Kiev không làm cho Ukraine sợ hãi. Tin tức này chỉ làm cho người dân Ukraine chuẩn bị sẵn sàng. Cả quân và dân đều đứng vững để bảo vệ Tổ quốc. Như chúng tôi đã thể hiện và tôi tin tưởng vào đồng bào của mình, đó là chúng tôi không khiếp sợ cuộc xâm lược. Chúng tôi đang bảo vệ đất đai của mình, nhà của mình, đồng bào mình. Làn sóng xâm lược mới không làm chúng tôi sợ hãi.
Hai bên đã kết thúc phiên đàm phán đầu tiên và không ai nhượng bộ ai. Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Hai bên sẽ tiếp tục giao tranh rồi mới quay lại bàn đàm phán phải không ạ?
Những gì tôi được biết từ tổng hành dinh của chúng tôi là hai bên đã thảo luận một số điểm, nhưng sau đó hai đoàn đã quay về tổng hành dinh của nhau để nhận thêm chỉ thị. Vòng đàm phán tiếp theo sẽ sớm diễn ra. Tôi không tin vào các ý định của Tổng thống Nga Putin về việc đàm phán. Tôi không tin là trong thâm tâm ông ta có một giải pháp thực sự, bởi vì ngay khi đàm phán còn đang diễn ra, thành phố Kharkiv bị pháo kích, mục tiêu là khu dân cư của Kharkiv. Nhiều nhà cửa bị tàn phá, có những người bị giết hại. Đàm phán được mở ra, nhưng tôi không tin rằng ông Putin quan tâm đến chuyện sử dụng đàm phán để giải quyết cuộc xung đột.
Bà dự đoán ra sao về kết cục của cuộc chiến? Liệu người Ukraine có phải rời bỏ thành phố và vào rừng kháng chiến hay không?
Cuộc chiến này sẽ khó khăn, nhưng quân đội Ukraine đủ mạnh để bảo vệ các thành phố. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào quân đội của mình. Tôi không nghĩ rằng sẽ có kết cục là chúng tôi phải rời bỏ thành phố, rời bỏ nhà của mình và đi vào rừng. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, bảo vệ các thành phố của mình. Các thành phố lớn có sự phòng thủ rất vững chắc. Quân đội Ukraine mạnh và đặc biệt mạnh hơn với sự giúp đỡ từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Các nước phương Tây và những nước khác đã và đang trợ giúp cho Ukraine. Bà bình luận gì về điều này?
Chúng tôi thấy được khích lệ khi các nước phương Tây và có lẽ là cả thế giới sát cánh cùng với Ukraine. Ngay trước cuộc phỏng vấn này, tôi có gặp với vị trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Hà Nội. Bà cho biết lô hàng viện trợ của Đài Loan đang trên đường đi qua một số nước và sẽ đến Ukraine để giúp người dân Ukraine. Lô hàng này chủ yếu là đồ y tế phục vụ mục đích nhân đạo. Điều quan trọng hơn là Đài Loan tham gia cùng với các nước thực hiện cấm vận Nga. Họ cấm xuất khẩu các con chip điện tử. Đây là một đòn đánh vào nền kinh tế Nga và nền sản xuất Nga. Nước này sẽ không có thêm đồ điện tử mới. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quân sự, quốc phòng của Nga. Điều này rất quan trọng. Như vậy, đây chỉ là một ví dụ về việc không chỉ có các nước phương Tây đang giúp Ukraine, ở châu Á và các nơi khác cũng có những nước khác giúp chúng tôi như là Singapore, New Zealand hay một số nước châu Phi.
Bà có thể nói gì thêm về sự giúp đỡ và viện trợ của Mỹ cũng như là của các nước dành cho Ukraine?
Nếu không có sự bảo vệ bênh vực của các nước và những người dân thường trên khắp thế giới dành cho Ukraine, chúng tôi không thể trụ lại trước cuộc xâm lược lớn này. Chắc chắn là nhờ sự trợ giúp của Hoa Kỳ, của châu Âu, châu Á mà chúng tôi mới có sức mạnh và trụ lại được trong cuộc chiến này. Giờ đã là ngày thứ 5 của cuộc chiến, chúng tôi sẽ vẫn bám trụ và chúng tôi tiếp tục nhận được sự trợ giúp từ châu Âu, từ Hoa Kỳ và từ các nước khác, không chỉ về mặt nhân đạo mà cả về quân sự, đó là vũ khí, khí tài. Văn hóa của người Ukraine là ở lại và chiến đấu, với sự trợ giúp kỹ thuật, trang thiết bị, với sự ủng hộ từ mọi nơi trên thế giới, chúng tôi có thể bảo vệ Ukraine. Và khi bảo vệ Ukraine, chúng tôi không chỉ bảo vệ đất đai của mình, mà còn bảo vệ cả châu Âu, bảo vệ cả trật tự dựa trên luật lệ của toàn thế giới.
Bà có hài lòng về những gì mà Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về cuộc chiến cho đến nay? Bà mong muốn là phía Việt Nam nói hay hành động như thế nào?
Tôi hiểu được việc Việt Nam muốn giữ thế trung lập, nhưng hiện không phải là thời điểm thích hợp để giữ lập trường như vậy, bởi vì đây không chỉ là chuyện của Ukraine, đây là vấn đề trật tự thế giới, đây là vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam là nước nhỏ, cần dựa vào luật pháp quốc tế, họ cần thể hiện ra rằng bất cứ ai vi phạm luật pháp quốc tế đều phải chịu hậu quả và phải đối mặt với công lý. Tôi muốn thúc giục Việt Nam hãy nêu đích danh kẻ xâm lược, không chỉ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà ở cả các diễn đàn quốc tế khác.
Những ngày này, như bà có thể thấy ở ngay trong trang Facebook của Đại sứ quán Ukraine, có nhiều người Việt ủng hộ Ukraine, có những người thậm chí sẵn sàng sang chiến đấu cho Ukraine. Bà có cảm nghĩ gì về điều đó?
Tôi rất cảm động vì Việt Nam rất thân thiết trong trái tim tôi. Nhiệm kỳ của tôi ở Việt Nam đã được gần 10 năm, đây gần như là quê hương thứ hai của tôi. Khi tôi thấy sự ủng hộ của người Việt Nam, những lời nói tử tế của họ, ý muốn của họ chiến đấu cho Ukraine, tôi trân trọng sâu sắc và xin cảm ơn.
Đồng thời, có lẽ bà cũng biết đó là có nhiều người Việt từng du học ở Nga, có những người gắn bó với nước Nga, họ yêu Nga và yêu ông Putin. Họ nói là họ ủng hộ cuộc chiến của Nga đánh vào đất nước của bà. Bà muốn nói gì với họ?
Tôi không thấy nhiều lắm những người như vậy trên trang của chúng tôi. Có lẽ những người tham gia trang của chúng tôi biết rõ trong thâm tâm họ ai đúng ai sai. Đối với những người có lẽ vẫn còn đang nghĩ ông Putin là người tốt, tôi muốn nói với họ rằng chiến tranh là thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra với nhân loại. Chiến tranh có thể xảy ra ở bất cứ nước nào. Nếu vì lý do gì đấy mà chúng ta biện minh cho hành động của kẻ xâm lược, thế thì bất cứ ai có đầu óc can thiệp trên thế giới này cũng có thể nghĩ rằng họ có thể xâm lược nước khác, họ có thể giết chết những người khác và họ sẽ không phải chịu hậu quả gì. Tôi muốn nói với những người Việt Nam vẫn đang nghĩ rằng ông Putin là người tốt, là họ hãy nghĩ về thực tế là cả thế giới, người dân trên khắp nơi trên thế giới đều sát cánh với Ukraine ngày hôm nay.
Xin cảm ơn bà.
Đại diện các phái đoàn ngoại giao của Mỹ và Ukraine tại Việt Nam vừa gặp mặt ở Hà Nội để thảo luận về những biện pháp trừng phạt đối với Nga, cũng như gửi đi thông điệp về sự đoàn kết của họ trong việc buộc Nga chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược ở Ukraine. Cuộc gặp mặt diễn ra giữa lúc Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á đang có lập trường trung lập về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, hiện đang bị Mỹ và các nước phương Tây lên án là cuộc xâm lược nhưng nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 28 tháng 2 cho biết rằng tham tán chính trị Noah Jaring và các viên chức của Đại sứ quán đã gặp đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam Natalia Zhinkina để thảo luận về những lệnh trừng phạt toàn diện của chúng tôi đối với Nga và phiên họp đặc biệt khẩn cấp sắp diễn ra của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Mỹ dẫn đầu các nước phương Tây lên án cuộc tấn công mà Nga đang thực hiện trên lãnh thổ Ukraine và đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt đối với chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Ukraine diễn ra hôm 28 tháng 2 tại New York. Trong đó, Chủ tịch Đại hội đồng Abdullah Shahid nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự của Nga trong 5 ngày qua là một sự vi phạm vào sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tại đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết thường dân gồm cả trẻ em đã bị giết hại trong các cuộc đụng độ và kêu gọi Nga phải chấm dứt việc giao tranh ở Ukraine. Khoảng 100 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, dự kiến sẽ bỏ phiếu cho một dự thảo nghị quyết về Ukraine vào ngày 2 tháng 3. Cùng với bạn bè và đối tác của mình, chúng tôi kiên quyết chặn đứng cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine và buộc Nga chịu trách nhiệm cho việc xâm lược một quốc gia có chủ quyền, Đại sứ quán Mỹ nói trong tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp các nhà ngoại giao hôm 28 tháng 2. Việt Nam, một đối tác thân thiết của Nga, cho đến lúc này không gọi cuộc tấn công của ông Putin tại Ukraine là xâm lược và có lập trường chung chung đối với hành động quân sự đang bị phần lớn các nước thế giới lên án. Một ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong một tuyên bố rằng Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine và đề cập đến Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tự kiềm chế và đối thoại. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả Nga và Ukraine, tuy nhiên Hà Nội có quan hệ thân thiết hơn với Nga xuất phát từ thời Liên bang Xô Viết, khi Liên Xô lúc đó là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam trong cuộc chiến tranh với Mỹ và cũng là một nước đàn anh cộng sản. Nga hiện vẫn là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất sang Việt Nam, chiếm khoảng 84% nguồn cung theo giá trị từ năm 2000 đến 2009 theo thống kê do Viện Nghiên cứu IC Yusuf Ishak công bố. Trong thời gian đại dịch COVID-19, Nga cũng cung cấp vaccine mà họ sản xuất cho Việt Nam. Bà Jinkina, trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm 28 tháng 2, nói rằng bà hiểu được Việt Nam muốn giữ thế trung lập, nhưng cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để làm như vậy. Đại biện lâm thời của Ukraine kêu gọi Việt Nam nêu đích danh kẻ xâm lược, không chỉ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà ở cả các diễn đàn quốc tế khác. Singapore cho đến lúc này là nước duy nhất trong khối các quốc gia Đông Nam Á đưa ra lập trường của mình đối với cuộc tấn công của Nga ở Ukraine. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan hôm 28 tháng 2 nói nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế thích hợp đối với Nga và gọi hành động xâm lược Ukraine của Nga là vi phạm trắng trợn chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, cũng giống như Việt Nam, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á khác gồm cả Philippines, Malaysia, Indonesia và Thái Lan đều chỉ ngừng ở việc quan ngại và kêu gọi kiềm chế. Khối các nước ASEAN với Campuchia hiện đang là chủ tịch luân phiên, hôm 26 tháng 2 đưa ra một tuyên bố chung, trong đó nêu ra quan ngại sâu sắc về diễn biến tình hình và các cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, trong khi kêu gọi đối thoại hòa bình. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang kêu gọi các quốc gia lên tiếng phản đối cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Trả lời câu hỏi của VOA hôm 28 tháng 2, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng Mỹ khích lệ tất cả các quốc gia, những nước chưa lên án hành động của Nga, thay đổi đường hướng của mình. Bà Psaki cũng là thư ký báo chí của Nhà Trắng nói, đối với bất kỳ quốc gia nào, thông điệp của chúng tôi là điều quan trọng là phải xác định, suy nghĩ về vị trí nơi bạn muốn đứng về phía nào trong lịch sử, và đó là cách mà bạn sẽ được đánh giá về sau này. Myanmar là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á công khai ủng hộ cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Một trong những lý do mà chính quyền quân nhân Myanmar đưa ra để biện minh cho sự ủng hộ của họ là vì Nga đã giúp họ củng cố lãnh thổ của mình. Tổng thống Biden sẽ tiếp các lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao đặc biệt ở Washington, D.C. vào cuối tháng sau. Nhiều khả năng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự hội nghị này.
Một gia đình đang trên đường đi sơ tán vào tối 28 tháng 2 cho biết, hầu hết người Việt tại đây đang kéo nhau tháo chạy khỏi thủ đô Kiev của Ukraine khi nơi đây tạm ngớt tiếng bom đạn. Chị Nga, một cư dân của Kiev, nói với VOA khi đang trên xe di chuyển về hướng Ba Lan.
Hôm nay là kéo đi nhiều, chưa hết thì chưa hết. Tại nghe nói tình hình căng quá nên mọi người đi. Đại sứ quán ở bên này, đại sứ quán của các nước ở Ukraine này, hôm nay cũng kéo nhau đi hết. Đại sứ quán Việt Nam mình ở U này hôm nay cũng kéo nhau đi lên đi sang Ba Lan ấy.
Các cuộc gọi mà VOA liên lạc với đại sứ Việt Nam tại Ukraine trong nhiều ngày qua đều không nhận được trả lời. Chị Nga cho biết thêm.
Mình đi khỏi Kiev được khoảng 100 cây. Bây giờ là đi sang, đi lên thành phố Lvov, nó giáp Ba Lan. Sang đến Lvov là thấy mọi người bỏ xếp hàng lâu lắm, thì là phải đợi xong rồi sang Ba Lan nó phải 2 ngày.
5 ngày qua là những ngày kinh hoàng đối với gia đình chị Nga, cộng đồng người Việt và cư dân ở Kiev, cũng như tại những điểm nóng khác của cuộc chiến, như khu vực miền đông Kharkov, Odessa hay Donbass. Bây giờ là 0 giờ 20 phút rạng sáng ngày 26 tháng 2, toàn bộ người dân Kiev đang mất ngủ và lo sợ vì tiếng bom đạn. Chị Nga nhắn tin cho VOA. Chị cho biết, Ukraine đêm thứ ba, căng và nóng nhất, hiện tại vẫn đánh nhau, bom đạn nổ như sấm rền. Sợ lắm, hoang mang nữa, không biết sẽ như thế nào. Chị Nga cho biết trong lúc đang ở hầm tránh bom cùng nhiều cư dân Kiev, trong đó bao gồm một số người Việt. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2, cũng là ngày thứ 5 của cuộc chiến. Gia đình chị và hàng trăm người Việt Nam khác đang tìm cách tháo chạy khỏi thủ đô của Ukraine, ngay khi Kiev vừa tạm lắng tiếng bom đạn, giữa lúc đại diện của hai bên Nga và Ukraine đang tiến hành đàm phán tại biên giới Belarus. Không may mắn như cư dân thủ đô, tại Kharkov, thủ phủ của cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine, hàng loạt tên lửa liên tục nã vào thành phố này ngay trong lúc đang diễn ra hòa đàm giữa hai bên, khiến cho hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương, theo thông tin từ Bộ Nội vụ Ukraine đăng trên trang Facebook. Thành phố Đông Bắc lớn thứ hai của Ukraine đã trở thành một trong những chiến trường lớn kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tuần trước, trong một cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Vũ Trân, một người Việt đã sống ở Kharkov hơn 40 năm, nhắn cho VOA vào đêm 28 tháng 2 rằng: "Hôm nay nó bắn nhiều quá thôi, năm 72 so với hôm nay chưa là gì cả, nó toàn bắn vào nhà dân thôi." Người đứng đầu chính quyền của khu vực, ông Oleg Sinegubov, cũng xác nhận rằng các lực lượng Nga đã nã pháo vào các khu dân cư ở Kharkov, nơi không có các vị trí quân đội hoặc cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine. Reuters dẫn lời ông nói: "Điều này xảy ra vào ban ngày, khi mọi người đi ra ngoài hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa hoặc để lấy nước uống. Đó là một tội ác." Hôm 28 tháng 2, Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Nga nhắm vào các khu vực đông dân cư ở Ukraine, mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy các tòa nhà dân cư, trường học và bệnh viện đã bị tấn công trong cuộc xâm lược của Nga. Moscow gọi các hành động của mình ở Ukraine là một hoạt động quân sự đặc biệt, không nhằm để chiếm đóng lãnh thổ, mà chỉ nhằm phá hủy khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và để bắt giữ những người mà Moscow gọi là theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Trong một thông điệp video hôm 28 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có 16 trẻ em Ukraine đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong cuộc xâm lược của Nga. Ông Zelensky nói rằng có hơn 4.500 quân Nga đã bị tiêu diệt và ông kêu gọi binh lính Nga hãy hạ súng và rời đi. Tại khu vực miền Tây Ukraine, ông Đức Huy, một người Việt đã sống tại đây 35 năm cho biết tình hình nơi ông hiện nay tạm ổn hơn những nơi khác. Ông nhắn cho VOA vào đêm 28 tháng 2 rằng mỗi ngày cũng có báo động 2-3 lần để xuống hầm, hôm nay thì chưa thấy. Đến sáng sớm 1 tháng 3 theo giờ Việt Nam, các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa các quan chức Nga và Ukraine đã kết thúc. Hãng tin Nga RIA dẫn lời quan chức Ukraine nói thêm rằng phái đoàn hai nước sẽ trở về thủ đô mỗi nước để có các cuộc tham vấn trước khi tiến hành vòng đàm phán thứ hai.
Việc đẩy Nga ra khỏi hệ thống SWIFT sẽ khiến nước này hầu như không thể làm ăn, buôn bán hay giao dịch gì với nước ngoài, một kinh tế gia từ Texas nói với VOA, và do đó sẽ không còn nguồn lực để kéo dài cuộc chiến ở Ukraine trong lúc đời sống người dân sẽ hết sức khó khăn. Tòa Bạch Ốc hôm 26 tháng 2 tuyên bố Mỹ và các đồng minh đã đồng ý loại một số ngân hàng Nga chọn lọc ra khỏi SWIFT, hệ thống nhắn tin tài chính toàn cầu. Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Ủy ban châu Âu, Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada nói rằng việc Nga bị loại khỏi SWIFT để đảm bảo các ngân hàng Nga bị ngắt ra khỏi hệ thống tài chính quốc tế và gây tổn hại cho khả năng hoạt động trên toàn cầu của họ. SWIFT là viết tắt của từ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, tức Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu. Đây là hệ thống nhắn tin toàn cầu kết nối hàng ngàn định chế tài chính khắp thế giới. SWIFT được thành lập vào năm 1973 và đặt trụ sở tại Mỹ. Nó được Ngân hàng Quốc gia Mỹ giám sát bên cạnh Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và các định chế khác. Nó kết nối hơn 11.000 tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới để thông báo cho các ngân hàng về các giao dịch. Alexandra Vazcruz, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Davis về Nga và Á-Âu ở Đại học Harvard, nói với trang NPR, nó không di chuyển dòng tiền, nhưng nó di chuyển thông tin về tiền. SWIFT cho biết họ ghi nhận trung bình 42 triệu tin nhắn mỗi ngày vào năm 2021, bao gồm trao đổi tiền tệ, giao dịch và những thứ khác. Hệ thống SWIFT không phải là ngân hàng, không có tiền và cũng không thực hiện các thao tác chuyển tiền. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, người giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Đại học Keller về quản lý, nói với VOA từ Texas. Ông giải thích mỗi ngân hàng, mỗi chi nhánh, mỗi địa chỉ tham gia vào SWIFT được cấp cho một mã riêng biệt để định danh. Khi cá nhân hay tổ chức thực hiện thao tác chuyển tiền thì phải gửi thông tin bằng cách cung cấp mã SWIFT thì tiền mới đến được tay người nhận. Ông ví von dòng tiền luân chuyển giữa các ngân hàng, giữa các nước trên thế giới như là dòng sông chảy qua các nước, và hành động chặn SWIFT giống như là đắp đập bao quanh một nước, khiến cho dòng nước không thể lưu thông vào ra quốc gia đó được nữa.
Nó là một cái tín hiệu nó gửi để mở cái khóa ra cho nước chảy thôi.
Ông nói và cho biết khi Nga bị chặn khỏi SWIFT, họ bị mất chiếc chìa khóa để mở cánh cửa lưu thông dòng chảy. Còn việc nước chảy từ chỗ gửi và chảy đến chỗ nhận nào đó không liên quan gì đến chiếc chìa khóa này, ông nói thêm, và cho biết đây là cách hữu hiệu nhất, nhanh nhất, nhưng không phải là cách duy nhất để chuyển tiền.
Khóa cái đập nước lại không chuyển nữa thì chuyển nước được không được, mình bỏ nước vô trong xe tải, mình chở đi cũng được, đến chỗ khác cũng được, nhưng mà nó rườm rà và nó không hữu hiệu mà nó lại không an toàn. Nữa.
Việc này sẽ gây hại cho nền kinh tế của nước Nga ngay lập tức và về lâu dài. Nó cắt đứt Nga khỏi một loạt các giao dịch tài chính quốc tế. Điều đó bao gồm lợi nhuận quốc tế từ sản xuất dầu và khí đốt, vốn chiếm hơn 40% thu nhập của Nga. Bộ trưởng Tài chánh Pháp Bruno Le Maire đã gọi hành động chặn SWIFT này là vũ khí hạt nhân về tài chánh. Giáo sư Lộc giải thích giờ đây các doanh nghiệp và cá nhân ở Nga không thể gửi hay nhận tiền từ nước ngoài. Ví dụ Việt Nam có hợp tác về dầu khí với Nga, bây giờ họ không thể trả tiền cho Nga, hay Nga có bán dầu cho Việt Nam thì Việt Nam cũng không thể để thanh toán được. Ông nói, còn nếu thanh toán qua hệ thống ngân hàng Trung Quốc thì phải dùng đồng nhân dân tệ nên sẽ rườm rà khó khăn, khiến cho việc làm ăn với Nga trở nên rất khó. Iran đã mất quyền tiếp cận SWIFT hồi năm 2012, nằm trong lệnh cấm vận chương trình hạt nhân của nước này, mặc dù nhiều ngân hàng của họ đã tái kết nối với hệ thống vào năm 2016. Alexandra Vakrus nói với NPR rằng, khi Iran bị đá ra, họ đã mất một nửa doanh thu từ bán dầu và 30% giao thương với nước ngoài. Ngay cả dự trữ ngoại hối trị giá trên 600 tỷ đô la của Nga để ở các ngân hàng nước ngoài, bây giờ Moscow cũng gần như không thể tiếp cận được, ông Lộc chỉ ra. Hiện tại các ngân hàng Trung Quốc cũng không dám làm ăn với Nga vì họ biết nếu không nhận được tiền được thì các khoản thanh toán cho Nga từ nước ngoài sẽ không đến được và các ngân hàng Nga sẽ phá sản, cũng theo lời vị giáo sư này.
Nga Xô đường dài sẽ không có trợ giúp chiến tranh được, không có ngoại tệ. Ngay cả tiền dự trữ mà Nga Xô đã chuẩn bị chiến tranh này là mấy trăm tỷ đô la về tiền đô la đó, thì cũng không xài được.
Theo giải thích của ông thì mặc dù Nga có thể có đủ tiền dự trữ trong nước để chi trả cho binh sĩ đi chiến đấu, nhưng việc này không kéo dài được lâu, vì họ sẽ không còn tâm trạng chiến đấu nếu biết người thân của họ ở trong nước sẽ lâm vào cảnh khổ cực khi lạm phát tăng cao, thiếu thốn hàng hóa, đời sống đi xuống. Nếu Ukraine cầm cự được lâu với sự chi viện tiền bạc và vũ khí của quốc tế, thì Nga sẽ bị xa lầy như Mỹ ở Afghanistan. Ông phân tích, Nga có thể thắng trận đầu nhờ vào tiềm lực quân sự vượt trội, có thể chiếm được Ukraine, nhưng đường dài sẽ không thể giữ được vì không có nguồn lực kinh tế để nuôi chiến tranh. Cách xoay sở của Nga có thể là dùng tiền mặt trong giao dịch, hay dùng hệ thống tín hiệu gửi tiền của Trung Quốc hay của riêng Nga, hay thanh toán qua ngân hàng Trung Quốc, cũng theo lời vị giáo sư này. Tuy nhiên, các hệ thống thay thế của Nga hay Trung Quốc mới xây dựng không được thành công như SWIFT. Kể từ năm 2014, sau khi Nga bị phương Tây trừng phạt vì sáp nhập Crimea, họ đã thành lập hệ thống thanh toán SBFS của riêng mình để tránh lệ thuộc vào phương Tây. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, SBFS hiện có rất ít, chỉ khoảng 400 khách hàng sử dụng và 20% giao dịch chuyển tiền hiện tại tại Nga được thực hiện thông qua SBFS, mà hệ thống này chỉ vận hành trong giờ hành chính. Trung Quốc cũng xây dựng hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới CIPS và có khả năng Nga và Trung Quốc sẽ kết nối hai hệ thống của họ để đề phòng những rủi ro từ SWIFT. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây đưa Nga ra khỏi hệ thống này. Một số quốc gia đã chống đối vì lo ngại cho nền kinh tế nói chung, nhưng khi cuộc xâm lăng của Nga leo thang, nhiều nước Liên minh châu Âu đã nhất trí. Đức là một trong những nước chần chừ và chỉ đồng thuận với biện pháp này vào giờ chót. Theo lời ông Lộc thì những nước lâu nay vẫn làm ăn, đầu tư buôn bán với Nga thì khi Nga bị chặn khỏi SWIFT, họ cũng bị thiệt hại vì sẽ không nhận được tiền thanh toán từ Nga. Chỉ có Mỹ không bị ảnh hưởng gì nhiều do Nga chủ yếu xuất khẩu dầu hỏa và vũ khí, ông cho biết.
Cái khối Âu Châu là cái khối chịu nhiều nhất, nhưng mà họ vẫn can đảm, họ nuốt lừa thuốc đắng.
Các ngân hàng châu Âu hiện là một trong những chủ nợ lớn nhất của Nga, chiếm phần lớn trong số 121 tỷ đô la mà Nga nợ các ngân hàng nước ngoài. Riêng Việt Nam, ông nói, do xuất nhập khẩu của nước này với Nga chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong các cân thương mại nên cũng không bị thiệt hại gì nhiều.
Mời Một tòa án cấp cao ở thành phố Hồ Chí Minh vừa y án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn trong một phiên tòa diễn ra nhanh chóng và không cho thân nhân tham dự. Bà Lê Thị Hoài Tâm, chị của ông Tuấn, cho VOA biết rằng thân nhân không được tham dự phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 28 tháng 2. Phiên tòa rất nhanh, bà Tâm cho biết. Họ nói phiên tòa mở ra công khai nhưng trong khi đó không cho gia đình tham dự. Nhận định về bản án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, bà Tâm nói rằng đây là án bỏ túi. Bà Tâm cho biết thêm.
Bản thân em thì em thấy nó rất là quá nặng nề cho Tuấn, nó quá nặng đi. Tại vì những cái gì mà Tuấn làm thì so với cái bản 11 năm tù, 3 năm quản chế là quá nặng, nó không công bằng với Tuấn. Những cái gì mà Tuấn làm, những cái gì mà bản án quá nặng nề với Tuấn thì quốc tế cũng đã biết rồi, là giống như là nó quá khắc nghiệt cho Tuấn về cái bản án như vậy, nên em nghĩ là hy vọng là cộng đồng quốc tế là những người mà biết về Tuấn thì sẽ thấy không công bằng cho em ấy, em hy vọng là sẽ có nhiều người lên tiếng hơn về cái chuyện này.
Bà Tâm cho biết thêm rằng ông Đặng Đình Mạnh, luật sư bào chữa cho ông Tuấn, không được phép tiếp xúc thân chủ trước phiên phúc thẩm. Bà nói rằng luật sư vào thăm thì bị gây khó khăn, chính quyền đưa ra nhiều lý do không cho luật sư vào gặp. Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, một nhóm các nhà báo độc lập mà ông Tuấn là một thành viên, cho biết hôm 28 tháng 2, trong hơn một năm bị biệt giam tại trại tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu từ sau phiên sơ thẩm, ông Lê Hữu Minh Tuấn bị từ chối được tiếp xúc với luật sư với lý do khéo léo và tức thời là do COVID-19. VOA đã liên lạc tòa cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh để hỏi ý kiến của họ về phát biểu của gia đình bị cáo nhưng chưa được phản hồi. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói với đài RFA rằng ông Tuấn phủ nhận cáo buộc vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước như cáo trạng đã nêu. Luật sư thuật lại lời của ông Tuấn nói trước tòa rằng ông chỉ hoàn toàn thực hiện các quyền tự do căn bản của công dân về tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội như Điều 25 của Hiến pháp quy định. Ông Lê Hữu Minh Tuấn, 33 tuổi, thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt vào sáng ngày 12 tháng 6, 2020 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Các thành viên khác của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam như ông Phạm Chí Dũng, một blogger của VOA Tiếng Việt, ông Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch của Hội, cũng bị bắt trước đó với cùng cáo buộc. Cả ba nhà báo này đã bị tuyên án tổng cộng 37 năm tù giam và 9 năm quản chế trong phiên xét xử vào ngày 5 tháng Giêng 2021. Chính viện Việt Nam cho rằng các nhà báo này sử dụng nhiều bút danh để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng, nhà nước. Nhà báo Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy không kháng cáo và đã bị đưa đi thi hành án. Theo Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nhà báo Phạm Chí Dũng hiện đang chấp hành án tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, trong khi nhà báo Nguyễn Tường Thụy chấp hành án tại trại giam An Phước, Bình Dương và đang có yêu cầu xin giám đốc thẩm cho các sai phạm trong quá trình điều tra xét xử của cơ quan điều tra. Ngay sau phiên sơ thẩm, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên minh châu Âu đã lên tiếng về bản án khắc nghiệt và kêu gọi trả tự do cho ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Vào tháng 2, 2022, trong bức thư gửi tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knepper, bảy dân biểu Liên bang Hoa Kỳ đã hối thúc Washington gây áp lực để Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho ông Lê Hữu Minh Tuấn và 21 tù nhân lương tâm khác. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc vào tháng 6, 2021 cũng đưa ra ý kiến về trường hợp của ông Lê Hữu Minh Tuấn và nói rằng việc giam giữ ông Tuấn là tùy tiện và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Trong diễn biến liên quan, hôm 1 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giam ông Trần Văn Bang, 61 tuổi, cũng với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.